เหมือนเจี๊ยบที่ปลาผัดเผื่อเป็นพักลำใจเงยได้น้อยจ่อควายแห่ขึ้นเงยได้เป็นไว้ผัดเผื่อวีเช้ากันนะเดินพักลำเพื่อเผื่อถึงตาเดียวเจี๊ยบลำเงยลำเหนียวขวาเกยเหนียวเฉียวเบาvốn ảo một tâm mình có thể là người cũng có thể làm loài trời và có thể thành Bồ Tát cho đến thành Phật khuyên chi các bậc thánh hiền xưa nay tuy đồng là loài người nhưng hành vi của các ngài quyết không chỉ ở pháp lành của nhân thừa như Đức Khổng Tử 71 tùy tâm mong muốnKhông vượt qua thiên phép. Ngài Mạnh Tử 41, 40 mới xong động tâm. Ở trong đó, các ngài thực được như thế, nên bản nhân điệu các ngài đã vượt lên trên loài người. Chính thuyết hợp Âu Tây hiện nay cũng có nói như nhân. Cho nên biết đồng tâm loài người mà có người thường,người lành, người tinh tế, bậc thánh hiền không đồng nhau. Do đó nói gọn pháp lành của thiên thừa, thật đâu phải xa rời là người mà bàn việc cao siêu. Vả pháp lành của nhân thiên thừa chỉ là bước đầu trong Phật thừa mà thôi. Giờ đây mới giải thích tổng quát. Chúng ta.Muốn áp dụng Phật thừa ở trong nhân gian thì trước hết chúng ta nên áp dụng cái pháp lành của cõi người, cõi trời. Tại sao chúng ta phải áp dụng những cái đó trước? Bởi vì trong nhà Phật nói rõ rằng tất cả chúng ta sanh ra trong đời đều là do nghiệp. Nói do nghiệp, với chữ nghiệp này tôi cũng cóGiảng nhiều phen rồi, nhưng e rằng quý vị không có hiểu rõ và không có nhận kỹ, thì đây tôi lặp lại một lần nữa. Nói rằng tất cả chúng ta sinh ở trong cõi đời đều bởi nghiệp quả mà làm người, hay là nghiệp quả mà làm tất cả các cái cõi khác, từ nghiệp mà chịu báo. Thì khi nói tới nghiệpthì có nhiều người tưởng tượng mình sanh ra bởi nghiệp đời trước, thì cũng như chỗ khác có nói mình sanh ra đời do cái định mệnh của đời trước. Thì như vậy cái định mệnh của đời trước và cái nghiệp của đời trước hai cái có khác nhau không? Hay là có người nói khác hơn nữa là nói mình sanh ra là do cái số mạng đời trước, cái số đời trước nó như vậy đó.Nó định cho mình đời này ra phải làm quan thì ra mình được làm quan, và nếu định mình ra đời này là giàu thì mình sẽ được giàu, định mình ra đời này là nghèo mình phải nghèo, thì không có chối được cái số mệnh, phải không? Thành nếu mà mình dễ dừng một lúc không nổi, ai cũng là số mạng của mình như vậy, thôi chịu đầu hàng, phải không? Thì như vậy đạo Phật nói nghiệp đời tiếp, cho nên phải chịu quả hiện tạiThì như vậy cái nghiệp đó với cái số mệnh kia có khác nhau hay không? Đó là cái điểm mà chúng ta phải chú ý. Tôi thấy rõ đại đa số Phật tử mình mở miệng ra là số mạng. Nên đại đa số vậy. Nên là ăn cái gì mà thất bại, thôi số mạng của tôi như vậy đó, phải không? Hay là gặp những cái chuyện gì mà khổ này kia nó số của tôi vậy đó.Rồi chứ còn lấy số mệnh để mà tự an ủi mà không biết được cái chữ nghiệp trong đạo Phật. Trong đạo Phật không chấp nhận số mệnh mà chỉ nói là do nghiệp. Mà như hôm rồi tôi nói, quý vị nhớ kỹ lại, nghiệp trong đạo Phật nói là thế nào? Chữ nghiệp là cái động tác của thân, của miệng, của ýhay là của tâm. Thân, miệng, ý có những động tác, thì những động tác nó quen rồi thì gọi là nghiệp, nó biến thành nghiệp. Ví dụ như thân mình hồi nhỏ chưa biết uống rượu, bây giờ lớn lên cho bạn bè rủ, mỗi khi ngồi lại và uống uống chừng ly, hai ly. Rồi cái đó, cái uống đó là phải là một động tác không? À, uống lâu rồi thì sao? Lâu rồi thành viền, lúc đó nó coi có bệnh viền rượu, hay ai làm cái bệnh đó cho mình? Thì có phải chăng là tự mình làm thành thói quen, trở thành nghiệp? Thành là cái nghiệp là một thói quen, cái động tác chứ không có gì lạ hết. Những động tác đó mình làm viết được trở thành một thói quen, nó thành thói quen rồi nó dẫn mình đi. Người gọi đó là nghiệp dẫn. Tự nhiên bây giờ cái việc tập hút thuốc, thời nhỏ đâu có hút thuốc, mà hút vô thì khó chịu, lúc đầu khó chịu. Nhưng mà thấy những người lớn cầm cái tay chả biết hút hút từ ngày hôm qua, mình bắt chứng theo, thì thà đồ hút. Rồi làm cái lần đầu thì gặp người này kia nó cho hút chơi, lâu lâu thời gian cái rồi nó không cho nữa, thì mình phải xin tiền ba má mua. Xin tiền không được nữa thì lúc đó sao? Phải chạy, chạy đời này đời nọ, chạy ngược thì chưa kiếm. Thì như vậy do cái động tác đó mà nó trở thành thói quen. Rồi tự dụ lỡ nào mà mình không có tiền mua thuốc thuốc nó viền tan viền thuốc ở trên gió phía trên có ai nhả dài cái cụm khói nó bay tới lỗ mũi mình thì lúc đó sao? Lúc đó thì nó kéo mình tự nhiên ngồi dậy đi kiếm cái người hút thuốc. Thì như vậy là cái gì dẫn? Quý vị nói cái đó là cái gì dẫn? Ông thánh nào dẫn mình vậy? Số mạng nào định cho mình vậy? Mà có phải là do nghiệp mình dẫn không? Vì nó trở thành thói quen, những cái động tác nó thành thói quen rồi, nó có một cái sức mạnh nó đẩy mình đi, chứ không ai lôi kéo gì hết. Nó là tự kéo mình đi nha. Ta ngã khói ra cơn gió mình ở dưới này liền đứng dậy cái rồi tò mò tới làm quen rồi xin đứng trước hết, rồi lúc đó nó hài lòng khỏe. Thì cái bệnh thuốc như vậy, bệnh dễ cũng nó khác gì, ngoài ra những bệnh khác cũng vậy, nó tập rồi thành thói quen, nó thành thói quen gọi là thành nghiệp. Cái nghiệp đó thì phải ai làm? Những gì tự chuyển người ta có ai làm cho mình hay không? Đó, vì vậy mà nghĩa khi nó đã thành nghiệp rồi thì nó có cái sức mạnh dẫn mình đi. Nó là dẫn mình đến người nào nữa hay, nghĩa là đi cách hồn nhiên vậy đó. Thì đó cho nên nó gọi là nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn rồi phải tới mà thọ báo. Đó là cái do chủ trương của đạo Phật nói. Nhưng mà quý vị thấy cái nghiệp đó mình có chuyển được hay không? Quý vị có thể viền thuốc 20 năm, mà hôm nào đó quý vị thức tỉnh, cái bệnh viền thuốc làm cho mình tốn tiền, làm mình người kia cũng phải nhục nhã, phải chiều người ta để mình có thiếu thuốc người kia, giờ nhất định bỏ không hút nữa. Thì lúc đó quý vị gan dạ cho nó nhớ lên nhớ xuống 5 ngày 10 ngày gì đó rồi có thể cũng bỏ được, phải không? Hay là cái gì, cái bệnh dễ bệnh gì cũng vậy. Nếu khi mà mình thức tỉnh là mình có một sức mạnh quyết định, nghĩa là không cần sao nó nữa, thì tự nhiên mình bỏ mất. Cũng như hồi chúng tôi còn ở chùa Phước Hậu, tử tức là sư cụ Khánh Anh, sư cụ nói chuyện sức trời lắm. Sư cụ nói rằng thời xưa lúc mà còn hợp tác với Hòa Thượng Lê Khánh Hòa để mà hoạt động cho hội lưỡng chuyên Phật học ở Trà Vinh, thì sư cụ là người tin, mà người tin thì ghen hút thuốc lắm. Nhưng sư cụ ở Trung Nam thì sư cụ cũng vẫn hút thuốc, hút đều đều. Ngày lễ đó sư cụ Lê Khánh Hòa lại không chơi, thấy sư cụ đưa hút thuốc. Sư cụ Lê Khánh Hòa mới nói, tôi cầu giải thoát mà cái nghiệp cái chức nó bỏ không nổi, làm sao làm nghiệp lớn được. Sư cụ luôn rồi thế, từ đó sao cũng nhất định bỏ thuốc, rồi rồi bỏ được liền, không có gì hết. Thì mình thấy là cái đó tuy nó thành thói quen thành nghiệp rồi, mà nếu mà khi mình thức tỉnh mạnh mình chuyển được thành ra nghiệp là chuyển được, chứ không phải lúc đã chuyển, phải không? Còn nếu mà nó cái số chuyển phải hút thuốc thì chắc là không có bao giờ chuyển, phải không? Cái số tự là tới 15 tuổi 17 tuổi hút thuốc cho tới già thì thôi, còn chuyện hút thuốc suốt đời chứ không bao giờ chuyển. Còn mình biết rằng cái này là do mình tập, cho nên mình cũng có thể bỏ được, mình tập được thì mình bỏ được. Cho nên nó nghiệp có thể chuyển. Nghĩa là giả sử hồi xưa mình quen làm những nghiệp ác, bây giờ gặp cái duyên lành, được thầy được bạn nhắc nhở cho mình những cái điều lành, mình thức tỉnh tội lỗi ngày xưa, lường đó để chuyển làm việc làm, thì cái đó gọi là chuyển được nghiệp, nó không còn lôi mình nữa. Còn bằng mình thân như vậy thì mình liền bị cái nghiệp đó nó làm chủ mình trước trước. Như vậy thì quý vị thấy chữ chuyển nghiệp trong đạo Phật nó có rõ ràng một ý nghĩa mạnh là chuyển nghiệp, nhưng mà bây giờ lại có một số người ý, ví dụ như có một ít người đi tu lâu rồi thế sao bị rủi rái gì nó thú dục, thế là tu không được, để tắt trở về thế gian. Nếu có ai lại hỏi tại sao ông tu không được nữa, tại thì người tu nặng quá. Thì như vậy đổi về cái nguyện, nguyện đó thì như nhắc đổi về nguyện thì tưởng như là cái nguyện là cái gì phải chịu, đó là hiểu nguyện hay là không hiểu nguyện. Nếu mà đổi về tại nguyện mà tu không được thì cái đó là chưa hiểu nguyện. Nguyện là cái chuyển được mà tại sao mà nói nguyện tu không được, người chuyển cho nó cái số mà tu không được thì trả gì, chứ nói cái nguyện thì cái nguyện thì có thể chuyển mà chuyển thì tu được. Cho nên ông Phật ổng cũng là một con người có gia đình, có con là hoàng tử thì cái nghiệp nặng hơn, thì thấy rõ ràng nào là ràng buộc của một quốc gia nè, ràng buộc của cha nè, thì ràng buộc của vợ nè, ràng buộc của con, thì cái giải thích lần này cũng đầy nghĩa như mình vậy, cũng có cái nghiệp trong người nặng hơn như vậy. Nhưng người ta là thức tỉnh hay là chuyển cho ngọt hay là đi tu thành Phật thì như vậy là chuyển được nghĩa chứ, chứ đâu phải ngài ở trên trời với xuống ở ngài đi tu thành Phật thì nó là tại ngài có nghĩa. Còn mình thì làm nghề cho mình có nghĩa, có cha có mẹ có vợ có con mình chuyển nổi phải không? Ngài rõ ràng có gia đình, có cha có mẹ có vợ có con đủ hết, ngài không thiếu cái gì hết, giàu sang cái gì trách nhiệm nào mà cũng có. Nhưng mà bây giờ là một người dân, trách nhiệm đối với quốc gia mình thấy cũng là nặng. Nhưng mà ngài là một hoàng tử, mà ông vua hồi xưa là đối với quốc gia là một trách nhiệm là cha của nhân dân, mà bỏ một cái trách nhiệm đó mà đi tu thì cũng giải thích là ngài bỏ bổn phận rồi đó, phải không? Nhưng mà để thấy rõ rằng khi mà ngài muốn chuyển thì tất cả nghiệp đều chuyển được, chỉ có do lòng mình yếu hay mạnh thôi, phải không? Nếu mình chuyển được là tại lòng mình yếu không can đảm, rồi chuyển được rồi nó nhờ đổ thừa nguyện, thành nó khi đổ thừa nguyện đó là lời nói của ai? Của kẻ bại trận, phải không? Của kẻ đầu hàng. Khi mà đổ thừa như vậy là lời đổ thừa của kẻ đầu hàng bại trận, chứ không phải là một người hiểu được nguyện. Quý vị thấy ví dụ giờ có một Phật tử nào đó duyên trước lâu nay năm năm mười năm, bây giờ nghe nói rằng hút thuốc nó không hay, có thể bị bệnh này bệnh nọ và tốn tiền nữa, rồi nghe vậy rồi nó thôi nhiều cái lâu quá thì nó không nổi, thì như vậy đó gọi là mình yếu đầu hàng cái gì, chứ không phải là không thể bỏ được. Cái việc là chuyển được, nhưng vì mình yếu cho nên mình không chuyển nổi nó. Đó là để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của nghiệp. Nghiệp dẫn mình là vậy đó. Thành nói tới nghiệp là nói tới cái gì của mình, chứ không phải ai bắt buộc, ai làm ra. Đến tiếp ba Phật thừa. Cái phần tiếp ba này rồi thì tôi giải thích thêm cái chỗ mà nói rằng như Đức Khổng Tử có 70 tuổi mới từ tâm mong muốn không vượt qua phiên kế, ngài Mạnh Tử 40 mới không động tâm, vân vân. Đó là để chỉ cho như Đức Khổng Tử khi mà ngài có 70 tuổi thì ngài mới nói rằng tất cả những cái lòng ngài mong muốn nó đều hợp pháp, nó không còn trái với đạo lý nữa. Và như ngài Mạnh Tử khi được 40 tuổi rồi, ngài mới nói tâm ngài hết động. Thì như vậy Đức Khổng Tử, ngài Mạnh Tử cũng là người phàm như chúng ta, nhưng hai ngài ấy do có cái công phu nỗ lực tự chuyển những tâm niệm xấu mình trở thành tốt, đặt mình ở trong cái khuôn phép đạo lý, cho nên đến một thời gian nó thuần thục. Khi thuần thục rồi thì các ngài liền เด็กเลือดว่าบักเทืองบักขันยิ่งใหญ่มาให้ต้องก่อใดในจำจะห่างฝั่งแต่จะถึงตาเนื้ออาวิทย์เหลืองเดือดตั้งเหนือเงินวิทย์เถื่อดอยnhững cái hành vi xấu xa mình thì người đó đều có thể tiến lên làm hiền thánh, cũng như Tây Dương cũng chấp nhận có một bậc siêu nhân. Thì như vậy những hàng hiền thánh hay những bậc siêu nhân cũng rất là người mà thôi, chứ đâu có ai từ nơi nào khác đến đó, để thấy rằng cái tu là cái mà chuyển mình từ cái phàm tục đê hèn lên bậc thiền, bậc thánh, cũng do sức mạnh của mình.